Biến hỷ. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Mùa chay là thời gian kêu gọi chúng ta ý thức về tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa được thể hiện trong thế giới chúng ta đang sống. Sự hiện diện rực rỡ của Ngài giữa những khổ đau trần thế, vẻ đẹp của nhân phẩm con người và giá trị đời sống tinh thần, sự rạng rỡ của sự sống lại từ trong cõi chết. Giáo hội kêu gọi chúng ta hãy là những du khách chiêm ngắm vẻ đẹp của những cầu vồng này trong cuộc sống với thái độ kinh ngạc và thán phục. Đừng có thái độ ỷ lại là Kitô hữu giống như người dân bản xứ mà cố ý phớt lờ không thèm để ý. Trong Cựu Ước, đỉnh núi cao thường được dùng để diễn tả những cuộc gặp gỡ của Thiên Chúa với con người và mặc khải những điều siêu nhiên. Mô-xê đã đón nhận 10 điều răn trên núi Sinai. Elia cũng đã trèo lên đỉnh núi Các-men để đón nhận sức mạnh chiến thắng sự dữ. Trong bài Phúc Âm hôm nay của Thánh Marco, Chúa Giê-xu cũng dẫn ba môn đệ Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an lên đỉnh núi cao. Ngài biến hình trước mặt họ. Họ cũng kinh ngạc và thán phục trước vẻ đẹp từ cõi chết sống lại của Chúa Giê-xu, nhưng trong chiều hướng khác với điều Chúa Giê-xu muốn dạy họ. Tưởng cũng lên nhắc lại rằng, trước khi Chúa Giê-xu biến hình trước mặt họ, Ngài đã loan báo cho họ biết rằng Ngài là Đấng Thiên Sai. Nhưng Đấng Thiên Sai có nghĩa là phải chịu đau khổ, bị giết chết và sống lại ngày thứ ba. Còn các môn đệ thì cứ nghĩ rằng Đấng Thiên Sai có nghĩa là Đấng sẽ làm vua bá chủ thiên hạ, cai trị muôn dân muôn nước ngay bây giờ nơi trần thế này, theo như ước nguyện của dân chúng và của họ. Theo William Barclay, trong tư tưởng của người Do Thái, sự hiện diện của Thiên Chúa cũng thường được liên kết với đám mây nữa. Trong đám mây, Mô-xê đã gặp gỡ Thiên Chúa, Elia đón nhận sức mạnh của Thiên Chúa, và người Do Thái cũng mơ ước khi Đấng Thiên Sai đến, đám mây của sự hiện diện Thiên Chúa sẽ trở lại với đền thờ. Sự ngự xuống của đám mây là một cách nói rằng Đấng Thiên Sai đã đến, và bất cứ người Do Thái nào cũng hiểu như vậy. Và có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Trong Anh ngữ có một thành ngữ diễn tả cảm giác khoan khoái, dễ chịu: trên 9 tầng mây. Số 9 biểu tượng cho sự hoàn hảo. Mây là dấu chỉ của thần linh. Hạnh phúc sung sướng trên 9 tầng mây quả là thần thiêng thú vị lắm. Phúc Âm cũng đã nói cách văn chương bóng bẩy này để diễn tả phản ứng và cảm giác thích thú của Phê-rô. Với một chút tưởng tượng, chúng ta hãy tạm ví Chúa Giê-xu như một cha sở họ đạo với ba ông trùm Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an. Bốn thầy trò đưa nhau lên núi để cầu nguyện. Ông trùm muốn ở lại đây luôn để hưởng ngay cái vinh quang rực rỡ này. Xuống núi làm gì? Khổ lắm. Lên Jerusalem làm gì? Bị bắt bớ, bị đóng đinh, chịu đau khổ và chết nhục nhã. Tâm thức của ông trùm Phê-rô phản ảnh cái tâm trạng của con người ở mọi thời đại. Khoái lạc thì muốn hưởng thụ ngay, đau khổ thì tìm cách trốn tránh. Muốn hưởng khoái lạc vinh quang ngay trên đỉnh núi mà e ngại con đường khổ giá dưới chân. Ở Bangkok có một ngôi chùa rất nổi tiếng tên là Chùa Tượng Phật Bằng Vàng. Ngôi chùa nhỏ bé với chiều rộng và ngang khoảng 8 mét. Nhưng khi vào bên trong, người ta sẽ rất ngạc nhiên về một tượng Phật bằng vàng ròng cao khoảng 2,50 m, cân nặng 2,5 tấn và trị giá khoảng 196 triệu đô la. Ở bên cạnh tượng Phật có một tủ kính chứa một miếng đất sét bể, dày khoảng 1 gang, 8 inches, bề rộng hơn 1 gang, tức 12 inches. Kế bên tủ kính chứa đất sét là một trang đánh máy nói về lịch sử của tượng Phật vĩ đại này. Vào năm 1957, thành phố Bangkok được sửa đổi mở rộng thành phố, nhiều nhà bị giải tỏa để làm siêu xa lộ. Tu viện của các thầy cũng bị giải tỏa và tượng Phật vĩ đại bằng đất sét cũng phải bị rời đi chỗ khác. Và một buổi chiều khi chiếc cần cẩu cố gắng nâng bức tượng khổng lồ lên thì bức tượng đã bị nứt ra vì nặng quá. Đồng thời trời cũng bắt đầu đổ mưa nên các thầy quyết định lấy vải phủ lên bức tượng tránh mưa. Khi trời tối hẳn, mưa ngưng rơi, vị sư trưởng cầm đèn pin ra kiểm soát xem có hư hại gì không. Thầy rọi đèn vào để quan sát. Khi ánh đèn chiếu vào chỗ nứt thì một luồng sáng phản chiếu ngược lại. Tò mò vì ánh sáng lạ, thầy đến gần hơn để xem và phát hiện ra một lớp kim loại ở dưới lớp đất sét. Thầy đi tìm cái đục và cái búa rồi bắt đầu đục đẽo. Lớp đất sét càng bị rớt dần xuống thì tia sáng càng sáng dần và lớn hơn. Sau nhiều giờ đục đẽo, cuối cùng một tượng Phật bằng vàng ròng sáng chói đã xuất hiện trước mặt thầy sư. Các nhà lịch sử đã tin rằng vài trăm năm trước đây, quân đội Miến Điện xâm lăng Thái Lan, lúc ấy tên là Siam. Các nhà sư biết rằng xứ sở của họ sẽ bị tấn công và xâm chiếm nên đã dùng một lớp đất sét dày phủ lên bức tượng để che giấu và bảo vệ tài sản của họ, tránh khỏi sự cướp bóc của quân đội Miến Điện. Không may các nhà sư đã bị giết chết hết, cho nên bí mật về bức tượng cũng bị quên lãng cho đến năm 1957 mới tình cờ được khám phá. Mỗi người chúng ta là một con người được Thiên Chúa dựng nên có linh hồn và thể xác. Thân xác bề ngoài mang thân phận yếu hèn, tội lỗi và hư nát. Còn linh hồn thiêng liêng, bất tử được Chúa mời gọi chia sẻ sự sống đời đời. Nhưng qua cái chết của thân xác, con người sẽ sống lại sáng láng và vinh quang giống như Chúa Giêsu đã biến hình. Hình ảnh tượng Phật bằng vàng bị bao phủ bởi lớp đất sét bên ngoài giúp ta ý thức về con người đích thực của mình. Con người đã được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Bởi tội lỗi bao trùm, con người đã bị che lấp hình ảnh đẹp đẽ của Thiên Chúa nơi bản thân, rồi dần dần lại ngủ quên trong tình trạng xấu xa bẩn thỉu ấy. Giống như những con trâu đen đổi trầm mình nơi vùng bùn sình êm ái, con người cũng muốn tự dìm mình trong hoàn cảnh ngủ yên của tội lỗi. Tuy dơ bẩn, nhưng nó lại tạo ra cảm giác mát mẻ nhất thời. Thế những con trâu thường không muốn đứng dậy bước ra khỏi vũng sình lầy lội. Con người cũng vậy. Muốn có một sự biến đổi từ bẩn thỉu sang sạch sẽ, từ đất sét sang vàng, từ tội lỗi yếu đuối sang thánh thiện vinh quang, phải có thời gian khám phá, tu luyện và đục đẽo. Phải tốn nhiều công sức, phải có hy sinh, thử thách để nhân phẩm và giá trị thiêng liêng được tỏ lộ sáng ngời. Chúng ta phải qua nhiều nỗi gian truân mới vào được nước Thiên Chúa. Trong cuốn sách Tiến về ngàn năm thứ ba, tóm lược 16 năm sứ vụ giáo hoàng từ 1978 đến 1994, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị khuyên chúng ta rằng: việc phúc âm hóa bổn phận của giáo hội mọi nơi mọi thời, tất nhiên có dư âm trong đời sống xã hội loài người. Ta không thể nhốt giáo hội đền thờ, cũng như không thể giới hạn Thiên Chúa trong lương tâm con người. Trung thành với sứ mệnh mang ơn cứu độ, giáo hội tìm cách đưa mọi người đến gần Thiên Chúa, và như vậy là làm tăng phẩm giá con người, vì giáo hội muốn làm cho con người nên giống Chúa Kitô. Chính vì điều ấy mà giáo hội xin mọi Kitô hữu trong tư cách là những người loan truyền sứ mệnh Chúa Kitô và là những thành phần của hội thánh, hãy làm hết sức để kiên định và bảo vệ phẩm giá của anh em, của mọi con người với mọi điều liên quan tới phẩm giá ấy, tinh thần cũng như vật chất, trong đời sống từng người và của toàn xã hội. Mùa chay là mùa giáo hội kêu gọi chúng ta phải trở về với hình ảnh vinh quang và thánh thiện đích thực của mình như Chúa đã tạo dựng con người lúc ban đầu. Mùa chay là mùa lắng nghe tiếng Chúa Giêsu mời gọi: hãy hoàn hảo như Cha trên trời của các con là đấng hoàn hảo.